khôn ngoan thông sáng. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng thì chớ khoe mình và nói nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Vì ở đâu có những sự ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Gia Cơ chương 3, câu 13 đến câu 18. Như mọi người, tôi cần có sự khôn ngoan. Không một ai có thể nói rằng mình không cần đến. Tôi không nghĩ Thánh Kinh phân biệt hai loại khôn ngoan khác nhau về nguồn gốc. Với tôi, sự khôn ngoan là một đặc ân của Chúa tặng cho mọi người. Cho dù tôi cố gắng để học hỏi những kiến thức từ thế gian, tôi vẫn không vận dụng đến sự khôn ngoan để tiếp thu, ghi nhớ và hiểu biết nhiều hay ít. Tất cả những gì thế gian này cung cấp cho tôi chỉ là những phương tiện để tôi phát triển sự khôn ngoan mà Chúa trao cho tôi. Đối với tôi, đó là một ơn ban cho từ trên mà xuống. Tôi nhớ đến Salomon, người xin được sự khôn ngoan để cai trị dân mình, để rồi người cũng tự chuốc lấy trọng tội từ chính sự khôn ngoan khi dùng nó theo một cách xác thịt. Tôi nhớ đến Joseph, chàng thiếu niên được ơn, có sự khôn ngoan thông sáng từ lúc còn trẻ. Đã vậy mà không được cả nhà yêu mến, lại còn bị các anh mưu hại đến mạng sống của mình nữa. Và cũng nhờ chính sự khôn ngoan từ trên ban cho, chàng đã cứu được nhiều người trong cả gia đình. Tôi nhớ đến Daniel cùng với ba bạn trẻ người Hebrew trong kiếp sống nô lệ của những kẻ bị lưu đày. Họ vô cùng khôn ngoan để làm việc với đế quốc và biết giữ mình cẩn thận để tôn cao vinh hiển của Chúa Jehovah trong những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn lại lời Chúa muốn nói với tôi hôm nay, tôi sẽ sử dụng khôn ngoan cách nào chính là điều mà Thánh Kinh nói với tôi về hai hướng đối nghịch này. Tôi không có sự khôn ngoan tuyệt đỉnh như những tiền nhân kể trên, nhưng tôi chắc rằng Chúa vẫn có dành cho tôi một chút ít. Điều quan trọng là tôi có dùng sự khôn ngoan thông sáng Chúa cho ra sao trong cuộc đời của mình đối với những người quanh tôi. Rõ ràng lắm, tôi phải biết dùng khôn ngoan cho ích lợi như Chúa muốn. Trước nhất là giữ mình trong sự thánh sạch, nhu mì, khiêm nhường, tiết độ và chân thật. Điều đó giúp tôi nhìn biết vị trí của mình để không lên mình kiêu ngạo, đánh mất ơn từ trên ban cho. Tôi cũng dùng sự khôn ngoan của mình để giúp anh em với lòng yêu thương đúng mức, sống với nhau trong sự hòa thuận, làm những việc ngay lành và giúp thể hiện những bản chất tốt lành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Bằng ngược lại, nếu tôi dùng ơn ban của Chúa theo cách của thế gian, thì sự khôn ngoan của tôi sẽ bị Chúa từ bỏ. Tôi không thể dùng sự khôn ngoan như một thứ vũ khí chống đối với nhau. Tôi không thể dùng sự khôn ngoan để bài mưu, tính kế, để chất chứa trong lòng mình những thù hận, rình rập và chờ đợi hạ đối thủ của mình. Tôi cũng không thể sử dụng sự khôn ngoan để tạo ra cho mình một bộ dạng đáng kính, lương thiện mà trong lòng đầy dẫy lừa lọc và dối trá. Những điều đó, người thế gian vẫn thường làm, và nếu tôi hành động như vậy thì đừng có ảo vọng mình là người khôn ngoan, vì sự khôn ngoan đó không còn thuần khiết là đặc ân từ trên ban xuống cho tôi, mà tôi đã biến nó thành một thứ bị nguyền rủa, chỉ đem lại sự bất hòa, kinh tởm và đưa tôi đến mọi hành động gian ác. Sự khôn ngoan từ trên mà xuống cho tôi biết dùng đúng cách như Chúa muốn, hay tôi để cho bản ngã xấu xa biến sự khôn ngoan đó thành ra thứ thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Tôi ơi, hãy khôn ngoan mà nhìn biết.